Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Các nhà lãnh đạo thế giới tề tựu dự hội nghị thượng đỉnh về Ukraine ở Thụy Sĩ. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Philippines trình lên Liên Hợp Quốc tuyên bố chủ quyền thêm lục địa mở rộng ở Biển Đông. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bị đề nghị kỷ luật. Thêm nhiều tổ chức nhân quyền lên án việc bắt giam ông Trương Huy Sang, Trần Đình Triển. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các nhà lãnh đạo thế giới đã tề tựu về một thành phố du lịch trên núi ở Thụy Sĩ vào ngày thứ Bảy để cố gắng gây dựng sự ủng hộ cho các đề xuất hòa bình của Ukraine tại một hội nghị thượng đỉnh. Hơn 90 quốc gia sẽ tham dự, nhưng sự vắng mặt của Trung Quốc đã làm lu mờ hy vọng rằng hội nghị sẽ cho thấy Nga bị cô lập trên toàn cầu, trong khi những bước tiến về quân sự gần đây của Moscow đã đẩy Kyiv vào thế khó. Cuộc chiến ở Gaza giữa Israel và Hamas cũng đã chuyển hướng sự chú ý của thế giới khỏi Ukraine. Các cuộc hội đàm sẽ tập trung vào những lo ngại rộng lớn hơn do chiến tranh gây ra, chẳng hạn như an ninh lương thực và hạt nhân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi sự tham dự đông đảo của hội nghị là một thành công và dự đoán lịch sử đang được kiến tạo, đồng thời nói thêm rằng các thỏa thuận bắt nguồn từ hội nghị sẽ là một phần của tiến trình hòa bình. Ukraine không bao giờ muốn cuộc chiến tranh này, đó là hành vi xâm lược phạm tội và hoàn toàn vô cớ của Nga, ông phát biểu bên cạnh Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherst, người nói rằng cuộc xung đột đã mang tới sự đau thương không thể tưởng tượng được và vi phạm luật pháp quốc tế. Thủ tướng Đức Olaf Scholz gọi hội nghị này là một bước quan trọng để thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh. Đây là một cái cây nhỏ cần được tưới nước, nhưng tất nhiên cũng với quan điểm rằng nó sẽ đơm hoa kết trái, ông nói với đài Welt TV. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cử Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện cho ông, trong khi Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman sẽ do Bộ trưởng Ngoại giao của ông đại diện, và Ấn Độ cử một phái đoàn cấp thấp hơn. Bắc Kinh không cử phái đoàn đến dự sau khi Nga không được mời dự hội nghị. Bà Harris đã công bố hơn 1,5 tỷ đô la viện trợ năng lượng và nhân đạo cho Ukraine, nơi mà cơ sở hạ tầng đã bị tàn phá bởi các cuộc không kích của Nga kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào năm 2022. Cuộc chiến này vẫn là một thất bại hoàn toàn đối với Tổng thống Nga Putin, bà Harris nói trong cuộc hội kiến ông Zelensky. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ông Putin nói Nga sẽ chỉ chấm dứt chiến tranh nếu Kyiv đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập khối NATO và bàn giao 4 tỉnh mà Moscow tuyên bố chủ quyền, những đòi hỏi mà Kyiv nhanh chóng bác bỏ là một sự đầu hàng. Điều kiện của ông Putin dường như phản ánh niềm tin ngày càng lớn của Moscow rằng lực lượng của họ chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến. Ông Scholz mô tả những điều kiện này là một nỗ lực nhằm làm cho tình hình phức tạp hơn. Mọi người đều biết rằng đây không phải là một đề xuất nghiêm túc, nhưng có liên quan gì đó đến hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ, ông nói trong một cuộc phỏng vấn khác trên truyền hình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói đề xuất của ông Putin đã cho thấy con đường thực sự dẫn đến hòa bình. Nếu muốn cứu thế giới, hãy thảo luận về đề xuất của Vladimir Putin. Chỉ những người không muốn hòa bình mới không thể nhìn thấy, không thể hiểu được. Thông tấn xã TASS dẫn lời bà nói. Ông Zelensky đã cáo buộc Bắc Kinh giúp Moscow phá hoại hội nghị, một cáo buộc mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận. Các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Ý, Anh, Canada và Nhật Bản là một số trong số những người dự kiến tham dự. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, những nước duy trì mối quan hệ thân thiện hơn với Nga, cũng dự kiến sẽ tham dự. Philippines ngày thứ Bảy đã trình lên Liên Hợp Quốc một tuyên bố chủ quyền đối với thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông, tuyến đường thủy nơi nước này có những tranh chấp hàng hải ngày càng mang tính đối đầu với Trung Quốc. Hôm nay, chúng tôi bảo đảm tương lai của mình bằng việc tuyên bố độc quyền khám phá và khai thác tài nguyên thiên nhiên trong quyền thềm lục địa mở rộng của chúng tôi. Marshall Luis Alferez, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề hàng hải và đại dương, nói trong một phát biểu. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi mà khối lượng thương mại trị giá 3.000 tỷ đô la đi qua hàng năm. Một số khu vực trong vùng biển này được cho là có trữ lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên, cũng như trữ lượng cá dồi dào. Tòa án trọng tài thường trực năm 2016 đã phán quyết các tuyên bố rộng lớn của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết này. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về hồ sơ đệ trình lên Liên Hợp Quốc hôm thứ Bảy. Trong các cuộc đối đầu với chính phủ và các tàu đánh cá Philippines, hải cảnh Trung Quốc đã gia tăng sử dụng vòi rồng, các chiến thuật va chạm và tông hút, cũng như sử dụng tia laser cấp quân sự, theo Manila. Đội tàu đánh cá của Trung Quốc được Philippines và các nước đồng minh coi là lực lượng dân quân biển. Philippines đã tìm cách đăng ký quyền của mình đối với thềm lục địa mở rộng ở khu vực Tây Palawan, hướng ra Biển Đông. Hồ sơ đệ trình đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. phê duyệt, theo sau một nghiên cứu khoa học và kỹ thuật toàn diện về thềm lục địa ở biển Tây Philippines, Bộ Ngoại giao Philippines nói, nhắc tới một phần của Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Philippines nói họ đang sử dụng quyền theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển để thiết lập giới hạn ngoại biên của thềm lục địa, bao gồm đáy biển và lòng đất của các khu vực dưới biển, có phạm vi lên tới 350 hải lý. Liên Hợp Quốc vào năm 2012 đã xác định Benham Rise nằm ngoài khơi bờ biển phía đông của Philippines và không có tranh chấp với Trung Quốc, là một phần thềm lục địa mở rộng của Philippines. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng hôm thứ Bảy bị đề nghị kỷ luật về những vi phạm khuyết điểm xảy ra trong nhiệm kỳ ông làm Bộ trưởng Tài chính Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2021 mà được nói là gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đề nghị được đưa ra bởi Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra và giám sát hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một kỳ họp kéo dài 2 ngày kết thúc ở Hà Nội hôm 14 tháng 6 nhằm thi hành những chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Dũng là Ủy viên Bộ Chính trị mới nhất lọt vào tầm ngắm của chiến dịch bài trừ tham nhũng không khoan nhượng do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, mà đã hạ bệ những nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam trong những tháng gần đây, bao gồm cả Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Thông cáo đăng trên website của Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy trách ông Dũng và Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 về những điều được nói là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Bộ Tài chính và một số tổ chức cá nhân đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý nhà nước và tham mưu, ban hành cơ chế chính sách về phát hành giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn An Đông, trong quản lý nhà nước về ngân sách có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC, theo Ủy ban. Những vi phạm trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, thông cáo của Ủy ban nói thêm. Đề nghị xử lý kỷ luật ông Dũng giờ sẽ được Ban Bí thư Bộ Chính trị quyết định hoặc đưa ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định trong trường hợp hình thức kỷ luật là cách chức hoặc khai trừ. Trong cơ chế chính trị Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo, các quan chức đều là đảng viên và họ phải chịu kỷ luật của đảng trước khi bị xử lý theo luật hình sự, nếu bị kết luận mắc sai phạm. Các hình thức kỷ luật của đảng đối với đảng viên theo thứ tự từ nhẹ đến nặng gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức trong đảng và khai trừ đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong kỳ họp thứ 42 cũng đề nghị thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Ủy Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vì những vi phạm bị cáo buộc trong triển khai thực hiện các dự án điện gió, điện năng lượng mặt trời và các dự án đầu tư xây dựng, cũng như đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại đảng bộ các tỉnh Bình Định, Bình Dương, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu.
Thêm hàng loạt các tổ chức nhân quyền quốc tế như Article 19, Diễn Báo chí Quốc tế, Văn Bút Mỹ, Quỹ Nhân quyền bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Việt Nam bắt giữ blogger tác giả sách Trương Huy Sang và luật sư Trần Đình Truyển, đồng thời kêu gọi Hà Nội hủy bỏ các cáo buộc đối với hai ông. Tổ chức Article 19, vốn chuyên bảo vệ quyền tự do ngôn luận và thông tin trên toàn thế giới có trụ sở Anh Quốc, viết trên trang X hôm 14 tháng 6, luật an ninh quốc gia không nên được sử dụng làm vũ khí chống lại quyền tự do ngôn luận. Việt Nam phải hủy bỏ cáo buộc đối với nhà báo Trương Huy Sang và luật sư Trần Đình Triển. Ông Sang còn được biết qua bút danh Huy Đức, là một nhà bình luận có tiếng trên mạng xã hội và là người chỉ trích mạnh mẽ đảng cầm quyền Việt Nam. Ông điều hành một trang Facebook cá nhân với hơn 350.000 người theo dõi, nơi thường xuyên đăng bài về các vấn đề chính trị xã hội. Bà Ami Pruilet, đốc vận động của Viện Báo chí Quốc tế IPI, nói trong một thông báo, IPI kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho nhà báo Trương Huy Sang và hủy bỏ cáo buộc đối với ông. Việc bắt giữ ông Sang phản ánh nỗ lực không ngừng của chế độ nhằm kiểm duyệt và kiểm soát các phương tiện truyền thông, cũng như ngăn chặn bất kỳ báo cáo, chỉ trích nào về chính sách của chế độ này, bà Prolet nhận xét. Trong khi đó, tổ chức Văn bút Mỹ có trụ sở tại New York đưa ra tuyên bố. Văn bút Mỹ kịch liệt lên án việc chính quyền Việt Nam bắt giữ tác giả nhà báo Trương Huy Sang, bà Võ Anh Thu, giám đốc nghiên cứu và vận động của PEN America, nêu ra quan điểm và nói thêm rằng tự do biểu đạt và bất đồng chính kiến là những thành phần quan trọng của một xã hội lành mạnh, thúc đẩy đối thoại, trách nhiệm và tiến bộ. Cùng với bác với ông Huy Đức là luật sư Trần Đình Triển, trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh theo thông cáo của Bộ Công an vào tuần trước, hai ông bị bắt cùng với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Quỹ Nhân Quyền viết trên trang X hôm 12 tháng 6, ông Triển bị bắt vì chỉ trích đảng cầm quyền Việt Nam. Ông Trương Huy Sang và ông Trần Đình Triển đã có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Facebook, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, Bộ Công an cho biết trong thông cáo ngày 8 tháng 6. Quỹ Nhân Quyền, tổ chức có trụ sở ở New York, Mỹ, bày tỏ, Quỹ Nhân Quyền quan ngại sâu sắc về việc Việt Nam thu hẹp không gian dân sự và suy giảm quyền tự do ngôn luận. Quỹ Nhân Quyền khẩn trương kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho hai ông Trương Huy Sang và Trần Đình Triển. Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần áp dụng điều luật 331, điều luật mà Văn bút Mỹ xem là quá rộng, để bỏ tù các nhà văn, nhà báo và những người bất đồng chính kiến vì sự biểu đạt trực tuyến của họ. Điều luật này được sử dụng để hình sự hóa các hoạt động và biểu đạt ôn hòa, gây ra sự kiểm duyệt trực tiếp và cấm đa dạng hóa quan điểm, Văn bút Mỹ nói thêm. Tổ chức này nhận định rằng điều luật đó đứng thứ hai về mức độ áp dụng để bỏ tù các nhà văn Việt Nam, chỉ sau Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự quy định về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về những tuyên bố trên của các tổ chức nhân quyền nhưng chưa được phản hồi. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay vẫn bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ vi phạm nhân quyền hay đàn áp tự do ngôn luận, khăng khăng rằng các quyền căn bản của người dân luôn được đảm bảo. Ngay sau khi chính quyền Việt Nam loan tin việc bắt giam hai ông Sang và Triển hôm 7 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền như Phóng viên Không Biên Giới, Ủy ban Bảo vệ Ký giả, Theo dõi Nhân quyền đã lên tiếng bênh vực hai ông và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho họ. Nhà báo GB Nguyễn Hữu Vinh ở Mỹ nhận định với VOA sau khi hai ông Sang và Triển bị bắt.
Ngay cả một cái chuyện là tồn tại một cái cây viết hoặc là một cái người nói mà những cái điều trái nhà cầm quyền trong một cái xã hội Việt Nam thời Cộng sản, đặc biệt là giai đoạn hiện nay, thì điều đó là điều mà người ta thấy rằng là đối với nhà cầm quyền thì thấy rằng đó là điều khó chấp nhận được, và đối với những người khác thì thấy rằng đó là cái điều có thể nói rằng là cũng không bình thường ở trong điều kiện xã hội của một cái chế độ công an trị hiện nay.
Ông Vinh nhận định thêm rằng việc bắt bớ này càng trở nên đáng báo động về sự đàn áp những tiếng nói phản biện tại Việt Nam, nhất là sau khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được thăng chức Chủ tịch nước vào tháng trước. Theo chỉ số Tự do Báo chí Thế giới 2024 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trong bảng xếp hạng, bị liệt vào nhóm nước có chỉ số tự do báo chí thấp nhất. Việt Nam cũng là quốc gia bắt giam nhà báo tồi tệ thứ 5 trên thế giới, với 19 nhà báo bị giam giữ tính đến ngày 1 tháng 12, 2023, theo cuộc điều tra nhà tù toàn cầu hàng năm mới nhất của Tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.